thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 125 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 16, căn cứ trên thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Chúng ta đang nói đến những biểu hiện của tội lỗi thờ hình tượng, vì đây là điều vô cùng gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên, mọi con dân Chúa cần suy ngẫm thật cẩn thận nhằm nhận ra những biểu hiện có liên quan đến việc làm của xác thịt để có thể cẩn trọng tránh khỏi tội lỗi đó trong đời sống. Một trong những biểu hiện mà chúng ta đã suy ngẫm đến trong bài học trước là việc mê tín dị đoan, tin vào bùa chú, đồng bóng. Đây không chỉ là hình thức phạm tội bị luật pháp của Đức Chúa Trời nghiêm khắc lên án trong thời Cựu Ước, song còn là một vấn nạn cần phải kiên quyết loại trừ ra khỏi xã hội hiện nay. Quyền lực tối tăm của ma quỷ vẫn đang sử dụng hình thức đó để dẫn dụ con người đi vào chỗ lầm lạc, thậm chí phải trả giá thật đắt về cả tinh thần lẫn vật chất cho sự mê tín của mình. Có thể nói, trường hợp của vua Sao Lơ cầu bà bóng đã đề cập đến trong bài học trước, thì đó là hậu quả của đời sống trượt dài trong tội lỗi trước đó. Dù đã nhiều lần được cáo trách nhắc nhở từ tiên tri Samuel mà vua vẫn kiên quyết không ngăn năn, nên cuối cùng quyền lực tối tăm đã kéo vua Sao Lơ đi xa khỏi Đức Chúa Trời mà đến gần với việc nương nhờ bà bóng. Vì vậy, đôi khi đối với những đời sống có sự trưởng thành về thuộc linh hơn, thì có thể cho rằng mình không dễ gì sa vào tội lỗi thờ hình tượng. Tuy nhiên, nếu như chúng ta càng nhận biết về nhiều hình thức của tội lỗi thờ hình tượng, thì sẽ nhận ra rằng, nếu không cẩn trọng giữ sự quân bình trong đời sống thuộc linh của mình, thì sẽ dễ dàng phạm tội đó lúc nào không hay biết. Bài học hôm nay sẽ đề cập đến một hình thức nữa của tội thờ hình tượng, đó chính là sự đam mê hay chú tâm xem trọng một vấn đề, lĩnh vực nào đó trong đời sống hơn là yêu kính Chúa. Khi nói đến thờ phượng Đức Chúa Trời, nghĩa là chúng ta phải để hết tâm trí, tấm lòng, thì giờ để xu hướng về Chúa, cùng thờ phượng hay góp phần vào những công tác phục vụ Ngài. Vì vậy cho nên đối tượng thờ phượng phải là trung tâm thu hút mọi sự chú ý trong đời sống của con dân Ngài. Khi một người để cho một điều gì đó hay một đối tượng nào khác thay thế, thu hút mọi sự chú ý của tấm lòng, tâm trí, thời gian của mình vào đó nhiều hơn là Đức Chúa Trời, nghĩa là chúng ta đã xem điều đó là thần tượng cho đời sống của mình. Hãy quay lại lịch sử trong Kinh Thánh để thấy tiêu chuẩn cần có đối với một đời sống thờ phượng Đức Chúa Trời. Khi dân Israel được Đức Chúa Trời giải cứu ra khỏi đời sống làm nô lệ tại Ai Cập, đặc biệt riêng trở nên một dân tộc thờ phượng Đức Chúa Trời, thì Ngài đã dùng tôi tớ Ngài làm Môi-se để phán truyền ra mạng lệnh đó cùng dân sự rằng: "Vậy, hỡi Israel, bây giờ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đòi ngươi điều chi? Há chẳng phải đòi ngươi kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đi theo các đạo Ngài, hết lòng, hết ý kính mến và phục sự Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, giữ các điều răn và luật lệ của Đức Jehovah mà ta truyền cho ngươi ngày nay để ngươi được phước." Theo phục truyền luật lệ ký chương 10, từ câu 12 đến câu 13. Rõ ràng tinh thần mà Đức Chúa Trời mong thấy nơi mỗi tấm lòng của người Israel, đó chính là hết lòng, hết ý, kính mến và góp phần phục sự Ngài theo những điều răn, luật lệ đã được hướng dẫn cách cụ thể. Trải qua hàng ngàn năm sau, khi Chúa Giê-xu đến thế gian để thực thi chương trình cứu rỗi nhân loại, thì mạng lệnh đó được Ngài nhắc lại cách rõ ràng. Người Pha-ri-si nghe nói Đức Chúa Giê-xu đã làm cho bọn Sa-đu-xê cứng miệng, thì nhóm hiệp nhau lại. Có một thầy dạy luật trong bọn họ hỏi câu này để thử Ngài: "Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết?" Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết." Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 22, từ câu 34 đến câu 38. Chúa Giê-xu phán như vậy không những nhắc lại về điều răn quan trọng cần phải được tuyệt đối tuân giữ trong đời sống tín hữu, song đó còn là lời cáo trách tội lỗi mạnh mẽ đối với những người Pha-ri-si tại đây. Vì đối với họ, trong tư cách và địa vị là những thầy dạy luật, thông thạo về luật pháp, thực hành mọi nghi thức thờ phượng trong đền thờ. Tuy nhiên, ẩn sâu trong tấm lòng và tâm trí của họ lại không phải hoàn toàn hướng về Đức Chúa Trời bằng một tấm lòng kính mến, dâng trọn mọi điều vinh hiển cho Ngài. Họ đang giữ điều đó rất cung kính bên ngoài, nhưng vốn đã bị chi phối bởi một nhu cầu khác bên trong tấm lòng, đó chính là mong muốn được mọi người tôn trọng chính mình. Vì có họ để cho tư tưởng kiêu ngạo làm chủ, muốn đề cao bản thân, cho nên đời sống của họ bị cuốn hút vào mục đích làm sao thỏa mãn lòng kiêu ngạo của mình. Thay vì phải hết lòng, hết ý, hết sức mà thờ phượng Chúa và tôn Ngài làm chủ cuộc đời mình, thì họ lại trở nên giống như điều mà sứ đồ Phao-lô đã nói trong thư Philip chương 3 câu 19. Sự cuối cùng của họ là hư mất, họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Thế nên, khi nhận định về đời sống và tinh thần thờ phượng của những người Pha-ri-si này, thì Chúa Giê-xu đã phán rằng: "Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình. Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ giấy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi." Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 23, từ câu 27 đến câu 28. Tội lỗi thờ hình tượng của người Pha-ri-si có thể nhận ra ở đây không phải là sắp mình thờ lại một pho tượng tà thần, nhưng đó chính là để cho cái tôi của mình chiếm vị trí cao nhất trong đời sống thay vì phải tôn cao Chúa. Minh họa cho điều này, sứ đồ Phao-lô đã liên hệ đến một tội lỗi khác, đó chính là sự tham lam. Khi viết thư cho tín hữu tại Ê-phê-sô, ông kêu gọi rằng anh em đừng để cho lòng tham lam lôi kéo cuộc đời của mình xa khỏi Chúa. Vì nếu mãi chất chứa sự tham tiền trong tấm lòng, thì dần dần tiền bạc sẽ trở nên chiếm địa vị cao nhất trong đời sống, đến nỗi trở nên như một hình tượng. Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục xấu xa, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Theo thư Côlôse chương 3 câu 5. Tác hại của lòng tham tiền được ông nhấn mạnh lại một lần khác rằng: bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều đau đớn. Theo thi mùa thi thứ nhất chương 6 câu 10. Vậy, khi sứ đồ Phao-lô nhắc nhở các tín hữu Galati và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, thì ông cũng đang nói đến khía cạnh đặt bất cứ điều gì khác, kể cả cái tôi của mình, cao hơn Chúa trong đời sống. Bài học áp dụng. Đối với những tín hữu có đời sống thuộc linh trưởng thành, ngày nay cũng vậy, có thể nói rằng không phải tức khắc mà một người yêu mến Chúa lại có thể trở nên một người phạm tội thờ hình tượng trong đời sống mình. Nhưng nếu như không cẩn trọng thì chúng ta có thể rơi vào tội đó lúc nào không hay biết, vì cớ để cho một nhu cầu hay điều gì đó đang tồn động trong đời sống của mình, khiến chúng ta dồn hết tâm lực, trí lực và thì giờ nhằm thỏa mãn nhu cầu đó. Nếu một người dành trọn thì giờ, công sức để ưu tiên cho việc kiếm tiền mà bỏ qua sự nhóm lại thờ phượng Chúa hay những công tác phục vụ Chúa trong hội thánh, thì người đó đang để tiền bạc làm thần tượng cho chính mình. Nếu một người dành cả tâm trí và thì giờ của mình cho một đối tượng nào đó mà mình rất yêu mến, đến nỗi không còn thì giờ nào dành riêng cho Chúa để tương giao cầu nguyện, học lời Chúa trong Kinh Thánh, thì đối với người đó, người yêu đang chiếm vị trí tối cao trong đời sống của mình. Xã hội chúng ta đang sinh hoạt cũng ngập tràn biết bao cám dỗ và lôi kéo. Một học sinh tiểu học hay các bạn thanh thiếu niên có thể trở thành những người bị lệ thuộc vào các thần tượng như là game online hoặc lệ thuộc các ngôi sao ca nhạc, bóng đá, phim ảnh. Rồi nhiều người để các trang mạng xã hội như Facebook chẳng hạn trở thành thần tượng của mình, ngay cả khi ngồi trong nhà thờ cũng mở mạng xã hội ra xem mà quên cả đấng mình đang thờ phượng. Xin Chúa cho chúng ta xét lại đời sống mình, xem còn điều gì chúng ta đặt cao hơn Chúa hay không. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 126 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nhưng khi đến đâu và khi thân vào, đừng lo trái từ luôn ở bên.
Bất an lòng bao rối bời, bạn ơi nhớ đến Ngài Giêsu.